This is KBDT, Highland Park, Texas.
Ở trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng, núi cây rừng, lắng tiếng nghe hiện ra của người anh hùng, lạnh lùng theo trong gió, trên khu đồi nương, im trong chiều buồn. Ra biên khu trong một chiếc sương âm u, âm thầm trên khói mù. Bao oan khiên đang về đây đủ với gió là hồn người nam nhớ thù. Khi ra đi đã quên chi núi nào hơn muôn lời tiếng còn vang. Một quân cường quân mang đến phố chiến thắng sau hẳn đời đã xa.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả và xin được trở lại với quý vị trong chương trình Con người đời sống và lịch sử cùng với tiến sĩ Alex Thái. Thì thưa quý vị, Alex Thái thì chắc tới bây giờ quý vị cũng đã quen với tên Alex Thái rồi. Anh là tiến sĩ và là giáo sư đang làm việc cho Việt Nam Center ở tại Lấp Bất. Và trước tiên xin được chào Alex Thái trở lại với chương trình Con người đời sống và lịch sử.
Dạ, xin mến chào cô Thu Nga và hôm nay rất là được vui được nói chuyện với cô trên làn sóng của đài cùng với quý vị thính giả của đài ạ.
Vâng, thì chúng ta cũng vừa mới đang nghe Chiến sĩ vô danh. Thì Chiến sĩ vô danh rất là nhiều của đất nước lịch sử Việt Nam. Có những người được ghi trên sử sách khi mà ngã xuống để bảo vệ đất nước, nhưng mà cũng có nhiều người ra đi và không có được sử sách ghi danh. Đó là những chiến sĩ vô danh mà chúng ta nhớ ơn, và mỗi lần mà 30 tháng 4 về thì chúng ta lại càng nhớ ơn các chiến sĩ vô danh hơn. Và bây giờ cũng đã là ngày mà 18 của tháng 4 rồi đó Alex, nhưng mà chúng ta cứ mỗi lần mà tháng 4 đến thì chúng ta cảm thấy là trong lòng rất là buồn vì chúng ta gọi là Black April, tức là tháng 4 đen, là ngày quốc hận. Thì cho tới 48 năm, bây giờ là 48 năm rồi, thì chúng ta là những người mà may mắn thoát được cái chế độ của Cộng sản sau khi mà chúng cưỡng chiếm miền Nam. Nhưng mà cũng có nhiều người lưu vong, có những người mà phải cố gắng chạy thoát khỏi chế độ Cộng sản. Và bây giờ thì có những người cũng đã chết trên cái bước đường mà đi tìm tự do. Và cũng có nhiều người đã sống vất vưởng ở những quốc gia lân cận, trong đó chúng ta hay nhắc đến là Thái Lan. Và cũng như là các xứ lân cận nữa. Tuy nhiên bây giờ chính phủ của Hoa Kỳ có mở một cái chiến dịch gọi là Welcome Corps, để mà cứ cái một cái group 5 người để mà bảo trợ cho những người tị nạn. Nói chung là không có phải chỉ người tị nạn Thái Lan, cho tất cả những người ở trên quốc gia, những người nào mà chạy khỏi cái chế độ mà bị kềm kẹp, bị đàn áp, trong đó có Ukraine, trong đó có Afghanistan. Nhưng mà Việt Nam của chúng ta thì dĩ nhiên là chúng ta chú ý đến người Việt Nam. Thì Alex Thái nghĩ như thế nào về cái việc mà chúng ta sau 48 năm mà vẫn có những người mà vất vưởng ở những xứ người mà chưa bao giờ thấy được ánh sáng tự do?
Vâng, cảm ơn cô đã đặt một cái câu hỏi rất là thú vị nhưng mà rất là khó trả lời, là tại vì giống như cô vừa nói đó, với cái kinh nghiệm của lịch sử của người Việt của chúng ta, người Việt nói chung và người cộng đồng người Việt ở hải ngoại nói riêng đó, thì cũng đã chuẩn bị là 48 năm rồi, và năm sau thì 49, rồi năm sau nữa là 50 năm. Mới đó mà cũng đã gần 50 năm rồi.
Đúng.
Và cũng do cái kết cục của cái sự biến cố của tháng 4, 30 tháng 4 năm 1975 đã đưa đến những cái hậu quả về chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại, chính sách về kinh tế, chính sách xã hội cũng như chính sách chính trị, mà cho đến hiện tại bây giờ, chứ không phải là chỉ là những cái năm 75, 78, 80, rồi 90 đã đưa đẩy bao nhiêu người Việt Nam phải bỏ nước ra đi trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Lúc đầu thì đi vượt biên, sau đó thì đi những cái chương trình HO, ODP, đoàn tụ gia đình. Cho đến bây giờ thì kể cả những cái nước lân cận giống như ở Thái Lan, giống như cô vừa nói đó, thì cũng có những cái số người Việt Nam mà họ đã ra đi từ bao nhiêu năm nay mà vẫn còn mắc kẹt ở Thái Lan và cũng chưa có cơ hội định cư ở một cái đất nước nào. Họ là những cái người mà có thể nói bây giờ tạm có thể nói là không có quốc gia đó. Không trở về nước thì họ cũng không trở về được rồi, mà đi ra nước ngoài thì cũng không có nước nào chấp nhận họ, thành ra họ không có một cái sự đại diện cụ thể nào, hay là một cái tổ chức nào đại diện cho họ. Họ sống gọi là một cái cách bấp bênh mà chúng ta hầu như trong cái cộng đồng với chúng ta nói chung đó, là ngoài một số những cái tổ chức, một số những cái cá nhân, hội đoàn hay là đài, thì đa số trong cái tâm thức của chúng ta hầu như không có biết rằng có cái sự tồn tại này. Chúng ta cứ nghĩ rằng là trong hai ba chục năm vừa rồi đó thì rất là nhiều người đã định cư ra nước ngoài rồi và sẽ không có những con số này. Nhưng mà thực trạng giống như cô vừa nói đó là có. Thì chính phủ Hoa Kỳ cũng giống như những chính phủ, giống như chính phủ Canada vừa qua thì họ có những cái chương trình, giống như chính phủ Hoa Kỳ thì có cái chương trình gọi là như Welcome Court, tức là cái công trình mà nó kết nộp cái tinh thần của cộng đồng để khuyến khích cộng đồng, con người ở trong cộng đồng lãnh đạo và mang đến cho công chúng cái cơ hội để họ có cái vai trò tích cực hơn trong cái việc cải thiện cái hệ thống di dân và tị nạn của Hoa Kỳ. Cô biết cái hệ thống đó nó đang có những cái vấn đề của nó, nhưng mà bây giờ thì các nhóm tài trợ này, giống như cô nói, 5 người này, có thể 5 gia đình hay 5 cá nhân nào đó, họ có thể đến với nhau để tạo ra một cái nhóm, gọi nhóm 5 người giống như cô vừa nói đó. Và từ đó thì họ có thể khuyên góp để giúp cho một cái cá nhân nào đó. Nhưng mà để giúp cho một cá nhân đó thì họ phải có cái trách nhiệm là gom góp tối thiểu là khoảng chừng 2.000 đô trở lên, 2.275 đô trở lên, để từ đó thì nộp đơn vào với chính phủ Hoa Kỳ để xin được giúp bảo trợ cho một cái gia đình nào đó đến Hoa Kỳ theo cái diện cư trú tị nạn của Hoa Kỳ đó. Và cái nhiệm vụ của những cái người này đứng ra bảo lãnh đây đó, thì có cái nhiệm vụ là tạo ra những cái chương trình tài trợ tư nhân trong vòng để giúp cho những gia đình này trong vòng 90 ngày, tức là 3 tháng đó cô. Thì chương trình này nó không có giới hạn nhiều, nó có nghĩa là nó mở ra cho những công dân Hoa Kỳ hay là những cái người gọi là thường trú nhân, có nghĩa là chưa có quốc tịch Hoa Kỳ nhưng có muốn mở bàn tay ra để giúp cho những cái người mà xấu số này hiện đang cần cái sự giúp đỡ của những cái người đã định cư ở Hoa Kỳ. Giống như chúng ta vào cách đây 40 mấy năm, 30 mấy năm cũng có được cái sự giúp đỡ của người Mỹ, người Hoa Kỳ ở khắp nơi trên thế giới, thì họ mở cái vòng tay vòng bàn tay của họ để mang chúng ta vào trong cái nhà của người ta rồi để giúp chúng ta. Thì bây giờ đây là chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi chúng ta cũng mở lòng bàn tay để làm sao bảo trợ những cái gia đình này qua, để giúp họ trong những cái ngày tháng đầu làm với những cái giấy tờ để mà con cái họ có thể nhập học vào trong các cái trường, họ có cái nơi sống, rồi họ có cái công ăn việc làm. Đó là những cái việc mà chúng ta có thể giúp trong những cái tháng đầu để mà tạo cái cơ hội cho những cái gia đình mà bây giờ họ đang cần có những cái người hỗ trợ. Thì trong đó là có những cái người Việt Nam vẫn còn mắc tại những cái nơi khắp nơi trên thế giới, mà đặc biệt là ở Thái Lan, giống như cô vừa nói, thưa cô.
Vâng, thì thưa quý vị, và quý vị cũng đã nghe, tới bây giờ thì quý vị cũng đã nghe cái chương trình gọi là Welcome Corp. Đây là 5 người mà bảo trợ cho một gia đình, và một người như vậy thì cần phải khoảng là 2.400, mà quý vị cũng có thể là kêu gọi bạn bè của mình. Và quý vị cũng biết là sau 48 năm mà chúng ta cũng đã nghe nhiều người tị nạn, nghĩa là cố gắng thoát khỏi chế độ cộng sản, người thì chết ở trong xe đông lạnh, người thì chết ở trong cái xe vận tải nóng, rồi những người mà bỏ thây trên biển, rồi những người mà lênh đênh lưu lạc ở xứ người. Có nhiều người đó là sống gần cả suốt cái cuộc đời của họ rồi, nghĩa là bỏ một nửa đời người rồi, họ vẫn chưa có được định cư ở tạm những cái xứ tự do. Vì vậy cho nên tới 30 tháng 4 thì chúng ta lại nhớ về cái hoàn cảnh đất nước của chúng ta khi mà Cộng sản nói rằng giải phóng miền Nam, nghĩa là thống nhất đất nước. Nhưng mà những người mà dân sống ở đó thì cũng vẫn bị kềm kẹp dưới chế độ Cộng sản, cho nên là chúng ta cũng chú ý đến chương trình này. Và ngoài ra thì trong cái cuộc chiến Việt Nam thì quân dân cán chính miền Nam đã tự vệ một cách chính đáng chống lại quân xâm lược biệt cộng từ phương Bắc. Vì vậy cho nên có nhiều người đã ngã xuống, có nhiều người thì đã được là tìm thấy xác, những người được xác đưa về nhà, nhưng mà cũng có những người mà không bao giờ tìm ra xác những người bị mất tích và không biết họ còn sống, họ bị cầm tù hay là họ lưu lạc nơi đâu, hay là họ đã bỏ thây ở trên rừng sâu núi thẳm mà không có tìm ra được cái thi thể của họ, cũng không biết là họ sống hay chết. Cho nên là Alex Time có một cái chương trình, có một cái dự án, mình gọi là dự án nhưng mà thật tình bây giờ cũng vẫn đã tiếp tục làm rồi, là tìm quân dân cán chính của miền Nam và Việt Nam Cộng Hòa bị mất tích. Vì vậy cho nên là quý vị có nghe chương trình này ngay ở trên làn sóng 1160 AM hoặc là quý vị nghe thấy ở trên chương trình SBTN của chương trình Texas thì quý vị cũng biết là Alex Time rất cần cái sự mà hợp tác của quý vị. Quý vị nào mà có những tên tuổi hay là những cái nơi nào mà quý vị nghĩ rằng người thân của mình đã mất tích từ đó, chỉ cần những cái chi tiết nho nhỏ rồi mới phanh phui ra những cái chi tiết lớn. Vì vậy cho nên là thưa quý vị, và chúng tôi cần sự hợp tác của quý vị. Và nói về 30 tháng 4 ngày quốc hận thì có những người mà trẻ tuổi trong lớp tuổi của Alex Thái chẳng hạn, hoặc là cũng có những người lớn hơn thì nói rằng 30 tháng 4 đã là quá khứ rồi, tại làm sao mà chúng ta không có hòa hợp, xây dựng lại đất nước, bỏ lại quá khứ ở sau lưng. Và người ta nói tại sao vẫn tổ chức 30 tháng 4 ngày quốc hận. Thì với một người trẻ tuổi như Alex thì Alex có suy nghĩ gì?
Thưa cô, một cái câu hỏi mà đúng là hầu như là mỗi 30 tháng 4 chúng ta đều đặt là với cái sự kiện 30 tháng 4 đó, liệu là chúng ta cần bỏ nó, quên nó đi, hay chúng ta vẫn còn ghi nhớ nó với những cái ngày tưởng niệm. Thì theo cháu thì một cái người là làm sử, thì theo cháu đó là một cái người làm sử chú tâm vào văn hóa và lịch sử về những cái sự kiện. Thì đối với cháu thì nó là một cái ngày mà chúng ta cần ghi nhớ để biết rằng nó có một cái sự việc nó xảy ra, sự việc trong lịch sử, cái biến cố 30 tháng 4 nó xảy ra, để rồi từ đó chúng ta mới bắt đầu hiểu được tại sao chúng ta có được cái hoàn cảnh của chúng ta hôm nay về ở trong đất nước, cũng giống như cái hoàn cảnh của cái người Việt chúng ta ở trên khắp thế giới, ở hải ngoại nói chung và ở Hoa Kỳ nói riêng. Nếu chúng ta không có ghi nhận cái ngày đó, không hiểu được có cái sự tồn tại của cái ngày đó mà phớt lờ và quên đi những cái ngày đó, cũng giống như những cái hậu quả đưa sau cái ngày đó, thì chúng ta tự đánh mất cái lịch sử và cái căn cước của chúng ta và cái sự tồn tại của chúng ta, tại sao chúng ta có mặt ở trên cái đất nước này hôm nay. Thì ra đối với cháu đó thì là nó là một cái yếu tố rất là quan trọng để biết, để ghi nhớ, không có nghĩa là để chúng ta tiếp tục cái sự hận thù, tiếp tục những cái sự hận thù đối với nhau, với giữa con người với Việt Nam, với con người Việt Nam với nhau, nhưng ghi nhớ, ghi nhận đó để chúng ta biết được trong lịch sử nó có những cái sự việc gì nó xảy ra, biết được rằng chúng ta cần phải tránh những cái sự việc gì, tránh những cái chính sách gì mà nó đưa đẩy con người Việt Nam phải bỏ nước ra đi. Thưa cô, mà để ghi nhớ đó, để biết rằng trước đó, trước năm 1975 nó có những cái gì, như là thể chế Việt Nam Cộng Hòa, nó có những cái ưu điểm gì, nó có những cái khuyết điểm gì mà chúng ta có thể học được, có những cái ưu điểm gì mà chúng ta vẫn còn cho đến ngày hôm nay gìn giữ và vẫn nên tiếp tục gìn giữ, tại vì đó là những cái ưu điểm tốt đẹp mà chúng ta, giống như điển hình, những cái ưu điểm tốt đẹp là những cái gì, cái văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa, cái âm nhạc, cái thơ văn của Việt Nam Cộng Hòa, đó là những cái ưu điểm, những cái đẹp mà chúng ta cần phải lưu truyền gìn giữ. Thì để làm được cái điều đó thì chúng ta cần phải nhìn nhận rằng cái ngày 30 tháng 4 là một cái ngày chúng ta không có thể chối bỏ rằng nó là không tồn tại, mà thực tế nó là một cái ngày nó tồn tại. Nó tồn tại đó để nhắc nhở chúng ta rằng tại sao chúng ta có sự tồn tại hiện tại hôm nay, thưa cô?
Vâng, đúng như vậy. Chúng ta ở đây dù có 100 năm đi nữa, chúng ta nhuộm mắt xanh, chúng ta nhuộm tóc vàng, chúng ta nói chỉ có ngôn ngữ English, tiếng Mỹ, thì chúng ta vẫn là người Việt Nam. Rồi cũng có những cái luận điệu của có một cái số người nói rằng ồ, mấy chú mấy bác là bị cộng sản bỏ tù, cho nên là cứ đeo đẳng mãi cái sự mà gọi là ngày quốc hận, còn các cháu thì người trẻ tuổi lớn lên đâu có biết cái gì về cộng sản, mà cháu thấy thì là các cháu thấy rằng với cái cộng sản thì hòa hợp hòa giải, thì mình cứ hòa hợp hòa giải, quên đi quá khứ, và cũng như là họ coi giống như là cái cờ đỏ sao vàng, là họ chỉ biết cái nhiêu đó thôi. Và trong khi tuổi trẻ Việt Nam thì gọi là thế hệ trẻ lên đường, chúng ta vẫn thế hệ trước cha ông thì vẫn đưa cái bó đuốc cho thế hệ trẻ giống như Alex Thái tiếp tục tìm một cái con đường tự do dân chủ cho Việt Nam. Thì đối với những cái luận điệu mà tại vì các cái chú các bác bị tù rồi cho nên là thù cộng sản, thì Alex Thái thấy cái đó nó có đúng không?
Dạ thưa cô, thì nó cũng, cháu cũng có từng nghe những cái lập luận như vậy. Thì theo cháu đó, thì những cái lập luận như vậy nó xuất phát từ cái khoảng cách giữa những cái thế hệ, mà cái khoảng cách nó đưa đến những cái sự xung đột về hiểu biết, cũng giống như cái sự xung đột về cái sự thấu cảm ở nhau giữa những cái thế hệ. Đây là những thế hệ gì? Thì thế hệ của những người lớn mà đã từng trải, từng sống dưới cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa, rồi phải trải qua những cái biến cố 30 tháng 4, rồi trải qua những cái cuộc sống dưới cái thể chế Cộng sản, để rồi họ phải bỏ nước ra đi, mang theo với họ là những cái người con, người cháu của họ. Rồi khi cái thế hệ thứ sau là thế hệ trẻ giống như cháu, hoặc là những cái bạn trẻ tuổi như cháu, hoặc là những cái bạn trẻ tuổi hơn, sinh sau không biết gì về cái cuộc chiến, cũng không biết gì nhiều về Việt Nam Cộng Hòa, cũng không biết về cái cuộc sống dưới cái thể chế Cộng sản như thế nào. Thành ra giữa hai cái thế hệ đó nó có một cái khoảng cách rất là lớn về cái mặt mà họ hiểu nhau như thế nào về lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt Nam, cũng giống như về chính thể chính trị Việt Nam dưới cái thời Việt Nam Cộng Hòa, cũng giống như sau cái thời Việt Nam Cộng Hòa dưới thể chế Việt Cộng sản. Thành ra giữa cái khoảng cách đó, thành ra hai bên giới trẻ thì không hiểu cái mối quan tâm của những người lớn. Những người lớn giống như lứa tuổi của ba mẹ cháu, những người giống như cô, thì cho đến bây giờ, dù đã sống ở Hoa Kỳ 30, 40 hay gần 50 năm, thì họ vẫn còn rất là ưu tư và quan tâm đến cái vấn đề Việt Nam và những sự việc ở Việt Nam. Họ quan tâm đến Việt Nam không phải bởi chỉ là cái sự hận thù đối với cái nhà cầm quyền Việt Nam, với những cái sự việc xảy ra sau như là tù tội hay là đưa đi cải tạo đồ này nọ, nhưng họ quan tâm cho đến những cái tận bây giờ, những cái chính sách mà nó đưa đẩy thiếu nhân quyền ở Việt Nam hay vân vân, hay là những cái chính sách mà thiếu công bằng cho những cái người nghèo ở Việt Nam. Thì cha mẹ của những cái người mà ở cái lứa tuổi lớn đó, họ vẫn quan tâm đến Việt Nam cho đến bây giờ. Thành ra họ có những cái thái độ đối với Việt Nam, với chính quyền Việt Nam là như vậy, chứ không đơn thuần là chỉ vì tại vì họ thua trận mà bây giờ họ căm thù. Giới trẻ thì đa số không hiểu được cái điều đó, mà từ đó thì sinh ra những cái sự ngộ nhận về cha ông cha mẹ của mình. Một cái sự thiếu hiểu biết hoặc là thiếu sự cảm thông này nó cũng xuất phát từ cái việc là những cái người của lớp lớn thì ít có những cái sự trao đổi thẳng thắn với con cái của mình. Cái sự trao đổi này nó mang cái tính cách phải cởi mở thay vì là áp đặt lên cho những cái người trẻ những cái suy nghĩ của mình đó. Thì thiếu được cái sự trao đổi này thì thành ra cái giới trẻ cũng thiếu cái sự thấu cảm ở cái thế hệ trước, thành ra nó đưa đến những cái sự ngộ nhận mà cái thế hệ sau họ cũng không hiểu được cái ý nghĩa của cái ngày quốc hận là cái gì. Họ không hiểu cái danh từ gọi là tháng tư đen là gì. Họ không hiểu là tháng tư đen có nghĩa là tại sao chúng ta gọi nó là tháng tư đen. Cháu đưa ra một cái điển hình đi. Nhà văn rất là nổi tiếng bây giờ ở Hoa Kỳ, Việt Thành Nguyễn, có thể gọi là một cái nhà giáo sư mà là nhà văn nổi tiếng nhất, mà là có tiếng nói mạnh mẽ nhất ở trong trong học thuật của Hoa Kỳ. Mà bây giờ cái quyển sách Cảm từ tình riêng của ông, tức là The Sympathizer của ông, sẽ đang được làm thành bộ phim thành những tập phim trên trên đài HBO của Hoa Kỳ sẽ trình chiếu vào năm tới. Đây thì chính bản thân ông là năm nay ông là một người sinh năm 1971-72, tức năm nay ông đã trên 50 tuổi rồi. Nhưng ông có một cái sự ngộ nhận rằng ông nói là tôi không hiểu tại sao người Việt ở Hoa Kỳ lại gọi cái ngày quốc hận là ngày tháng tư đen. Tôi refuse để dùng cái từ đó. Tôi không có chấp nhận dùng cái từ đó. Vì đối với tôi là người Việt đó, là cái ngày mất, ngày tang thương, thì đáng lẽ là cái màu tang thương là cái màu trắng, thì tại sao đi gọi cái đó là cái ngày tháng tư đen. Và ông quy rằng là tại vì do cái người Việt, do cái sự kỳ thị của người Việt, và người Việt không muốn phật lòng người da trắng, cho nên thay vì gọi nó là tháng tư trắng thì họ gọi nó là tháng tư đen. Thì đây là một cái định nghĩa của một cái vị giáo sư, một cái người có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn ở Hoa Kỳ hiện tại, mà năm nay đã 50 tuổi rồi, cũng là con em của những cái người tị nạn, mà đã họ chính bản thân những cái người ở lứa tuổi đó đã không hiểu rõ những cái cụm từ giống như là tháng tư đen, thì bảo làm sao các em trẻ sinh ra lớn lên ở Hoa Kỳ sau này lại hiểu được về cái giai đoạn đó, hay kể cả những cái danh từ như là tháng tư đen, thưa cô.
Wow. Cái tháng tư đen này của mình là mà nói về cái emotion, cái emotion, cái black đó, chứ đâu phải mình nói là màu trắng hay là màu đen. Thì ngay đúng như vậy, một người mà tuổi trẻ mà cũng lớn, gọi cũng khá lớn lớn rồi mà còn nói như vậy, thành ra các em mới và có nhiều người muốn cái đổi cái danh từ mà quốc hận hoặc là cái danh từ tháng tư đen thành ra march of freedom hay là celebration of the freedom, nghe là giống như vậy. Nhưng mà đối với chúng ta thì cái chữ quốc hận không có cái chữ nào mà bằng cái chữ đó, cũng như là Black April, tháng tư đen, thì không có thể nào mà xóa nhòa được. Vâng, và về cái vấn đề mà tìm quân dân cán chính của miền Nam Việt Nam bị mất tích, thì bây giờ Alex Thái có thể update được không? Và chúng tôi cũng kêu gọi cái sự đóng góp, cái sự mà giúp đỡ của quý chú, quý bác, quý anh chị ở ngoài kia. Nếu mà biết ở trong gia đình của mình, hoặc là thân nhân của mình, hoặc là bạn bè của mình có những người nào mà mất tích, mà cho tới bây giờ 48 năm sau cũng vẫn còn không biết rằng họ ở đâu, thì có thể là cung cấp được số quân, cung cấp được, quý vị chỉ cần nói rằng nghĩa là họ đi cái trận cuối cùng đó ở đâu đó, nghĩa là ít nhất là một cái vài chi tiết nho nhỏ. Thì tiến sĩ Alex Thái hiện bây giờ đang được chính phủ của Hoa Kỳ tại Trung tâm Việt Nam Center, nghĩa là cho làm cái project đó. Nhưng mà nếu mà không có cái sự mà đóng góp, không có sự tiếp tay của quý vị, thì Alex Thái làm sao làm được? Tới bây giờ thì Alex Thái update cái chuyện đó được hay không, Alex?
Dạ, thưa cô, thì giống như cô vừa nói đó, một cái chương trình giống như vậy đó có làm được hay không thì cần phải cái sự hỗ trợ của nhiều người. Cái hỗ trợ này Thái chưa có kêu gọi một cái hỗ trợ về mặt tài chính, nhưng cái hỗ trợ này là hỗ trợ về mặt thông tin. Mỗi gia đình, mỗi người mà ai biết đến những thông tin của những người bạn hay những cái người con, người chú, người bác, người anh, người em mà đã mất tích trong cuộc chiến hay trong những cái tù cải tạo, thì liên lạc với Thái, cho Thái những cái thông tin đó, để từ đó Thái mới có thể tạo ra một cái cơ sở dữ liệu, từ đó chúng ta có thể vận động đi trong cái việc mà tìm hài cốt của những cái người này. Thì thưa cô, cho đến nay thì cũng có một cái số những cái người họ hỗ trợ và giúp cho với những cái số tên, nhưng mà cái con số đó cho đến nay thú thật với cô thì cũng còn rất là nhỏ, khá khiêm tốn. Thành ra cho cầu mong là qua những cái chương trình giống này thì mọi người hãy cố gắng giúp để trao đổi những cái thông tin đó với Thái ở cái địa chỉ email là di sản chiến tranh việt nam@gmail.com, di sản chiến tranh việt nam@gmail.com, thưa cô.
Vâng, thì thưa quý vị, cái mục đích của cái dự án này là cũng đã nghĩa là chúng ta cũng đã mất nước 48 năm. Tuy nhiên có những cái điều mà chúng ta vẫn còn ưu tư, đó là những người nào mà trong gia đình còn bị mất, nghĩa là còn bị mất tích mà không có biết tung tích như thế nào. Cho nên là chúng tôi, Alex Thái, rất cần những cái information về quân dân cán chính đã hy sinh trong chiến tranh, nhưng mà hài cốt của họ được người thân hoặc cơ quan chính phủ hay những cái tổ chức thiện nguyện tìm thấy và an táng tại các nghĩa trang. Nhưng mà cũng rất nhiều người đã không có tìm được cái xác ở đâu. đâu. Vì vậy cho nên nếu mà quý vị có thể giúp chúng tôi với lại Alex Thái, người đang làm việc với Vietnam Center, thì quý vị cũng đã vừa rồi cũng có đi tham dự một buổi hội thoại ở đó về cái việc mà đồng minh đã rút lui và cũng như là cái hiệp định Paris mà Cộng sản đã vi phạm như thế nào. Vâng, đến đây thì chúng ta chỉ còn có vài giây phút nữa thôi, thì chắc chắn rằng trong ngày 30 tháng 4 thì Alex Thái cũng sẽ đi tham dự một trong những ngày mà tổ chức quốc hận của cộng đồng và hội đoàn, phải không?
Dạ vâng, thì trong cái dịp 30 tháng 4 thì cháu cũng sẽ có hiện diện một số nơi để cố gắng để tham dự những cái ngày đó và chia sẻ những cái nỗi niềm cùng quý cô quý bác ở khắp nơi trên thế giới về cái ngày này của trong lịch sử của chúng ta, quý cô.
Vâng, thì chúng tôi có mời tiến sĩ Alex Thái về, nhưng mà Alex Thái cũng có rất là nhiều chỗ để mà tham dự, thì mong rằng Alex Thái sẽ về đây trong những cái dịp khác để có thể là trình bày cái dự án của mình cho các cô các chú các bác cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa để biết, thì chúng ta hy vọng rằng cái project này nó sẽ tiến triển một cách tốt đẹp chứ không có phải là chậm chạp như vậy nữa. Vâng, và cảm ơn Alex Thái một lần nữa đã chia sẻ tâm sự của mình trong ngày 30 tháng 4 và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới, Alex nhé.
Vâng, tôi cảm ơn cô và cảm ơn quý vị.
Chiều sương âm u, âm thầm chen khói mù. Bao oan khiến đam mê đầy mù.